Today, before we start the class, I thought to say the short prayer because of the today is the 15th of the lunar calendar.
Yeah, thầy nói là hôm nay trước khi bắt đầu lớp thì thầy sẽ có một phần cầu nguyện nhỏ trước, tại vì hôm nay là ngày rằm.
Okay, so lunar calendar 15. Yeah, so also then the so thought to say the short prayer. So before the hour start the our class, yeah.
Thầy sẽ có cầu nguyện nhỏ trước khi thầy bắt đầu buổi học ngày hôm nay ạ. Tại vì hôm nay là ngày rằm, cho nên thầy sẽ cầu nguyện.
And plus it's the today the lunar calendar, and the, you can pray well that the everyone that the whoever so this lunar calendar day, so normally you celebrate as the that is the offering for the ghost, no? So
theo cái truyền thống thì vào cái ngày rằm tháng 7 mình hay cúng tế thực ạ. Thì hôm nay nếu mà ai có cúng tế thực ở nhà thì mình cũng cầu nguyện theo cùng với thầy luôn.
Okay, so that's why the, you can, yeah, okay, so prayer, yeah, we'll pray for that, okay. Mm. So then we'll start the, after that we'll start the class, yeah. Mm.
Yeah, sau khi thầy cầu nguyện xong rồi thì thầy sẽ bắt đầu lớp học lại bình thường.
Yeah, so that's why today I thought to stay, say the short prayer. Mm.
Nên hôm nay thầy sẽ có một cái phần cầu nguyện nhỏ trước khi bắt đầu lớp học.
Okay, great, yeah, okay. While I'm saying the reading the Buddha Sutra, you can just focus on the my word.
Yeah, thầy nói khi mà thầy đọc kinh thì mình có thể tập trung vào cái âm thanh đọc của thầy.
You can just close your eyes and focus my word, and also pray that my this reciting of the Buddha's the holy sutra maybe can be heard by the all the ghost. Okay. Also, they will not only get the food, also at least they will get the, some of the blessings from the Buddha. Okay.
Yeah, thì thầy khi mà thầy đọc kinh thì mình có thể mình tập trung vào cái âm thanh tụng kinh của thầy, và lúc đó thì tâm mình khởi lên cái cầu nguyện là tất cả mọi chúng sinh và tinh linh xung quanh sẽ được no đủ, sẽ có được thức ăn rồi no đủ, và ít nhất thì cũng nhận được sự gia trì từ từ Đức Phật.
Được không? Okay. Oh yeah, thế được không?
Yeah,
Okay, now the thing is that when I'm reciting it, you can just focus on the my Buddha. Okay, also pray that all the spirits can receive the Buddha's the blessing through the Buddha's word. Okay, Buddha Sutra.
Thầy nói chúng ta vẫn hãy nghe tiếng của thầy và tiếng của thầy tụng kinh, và chúng ta hãy cầu nguyện rằng tất cả mọi chúng sinh và mọi tinh linh xung quanh sẽ cũng nghe được cái tiếng kinh này và nhận được sự giá trị của Đức Phật.
Today, I think Vietnam also you do that, isn't it? Offerings, no? Vietnam, do you do that?
Taiwan, yes, we do.
Huh?
Yes, we do.
Taiwan, they do the offering, and the China, I think the Chinese, they do the offering. No, Vietnam, you do it. Today, I think the party for the ghost.
Dạ, thầy nói là thầy hỏi là ở Việt Nam mình có cúng hay không ạ? Thì con nói là có cúng, thì thầy nói là ở Đài Loan với lại ở Trung Quốc thì theo theo phong tục thì vẫn vào ngày đầu tháng 7 vẫn cúng, cúng thí thực, mình hay gọi là cúng cô hồn mà. Thì thầy nói là hôm nay có thể là một bữa tiệc cho các tinh linh.
Yeah, that is a tradition of the Chinese, I mean the tradition of they do that. So the mostly the food is offering is a good for the ghost. Main important thing is that you have to understand that the, whatever you are the practice, it's a compassion toward the not only toward the human, it's only non-human also.
Thì theo truyền thống thì vào ngày rằm tháng 7 thì có cái lễ cúng thí thực cho các cái tinh linh. Mình phải hiểu được cái ý nghĩa của việc cúng này là mình thực hành lòng từ bi. Thì khi mà thực hành lòng từ bi không phải chỉ cho con người với nhau mà còn cho tất cả các chúng sinh luôn, kể cả các loài phi nhân, không phải là người, bao gồm các tinh linh ở các cõi khác.
So now when I recite it also, maybe you hope that when I recite it, may also the ghosts can hear the Buddha Sutra. So also they can receive the blessings from the Buddha. Hmm?
À, thì khi mà mình nghe thầy tụng kinh thì mình cũng hay cầu nguyện rằng cho những cái tinh linh xung quanh cũng có thể nghe được cái tiếng tụng kinh đó và nhận được sự gia trì của Đức Phật thông qua cái lời tụng kinh của thầy. Hôm trước thầy dừng lại ở đoạn thầy xong đoạn 52, bây giờ sang đoạn 53. Những lời lăng mạ, những lời ác, lời nói khó nghe, tất cả đều chẳng làm tổn hại đến cho thân tâm, nuôi sao nổi giận đùng đùng. Nên ở đây ý nói rằng tất cả những cái lời nói khó nghe mà người khác nói cho mình thì nó cái lời nói đâu có tổn hại được cho thân đâu, mà tại sao mình lại nổi giận?
So here it talks about why we're becoming unhappy when you hear the something that not very nice and the sweet things.
Cho nên là ở đây nói ra lý do tại sao chúng ta lại nổi giận đến những cái lời nói nó xấu, nó khó nghe đó, trong khi những cái lời nói nó đâu có gây tổn hại được gì cho bản thân của mình. Cho nên hãy suy nghĩ đến cái lý do tại sao tâm mình lại nổi giận.
Someone used the harsh word towards you. Why we are getting angry?
Yeah, khi mà có người nào nói xấu mình hoặc là nói những cái lời không hay đến với mình thì tại sao mình lại nổi giận?
You just meditate and find.
Thì ở phần này thầy nói mình về hãy thiền và mình hãy suy nghĩ lý do là tại sao mình lại nổi giận khi mà có người khác nói xấu mình.
It is necessary to get angry when someone not say the good things to you. It is necessary to get angry.
Thì khi mà có người nào nói xấu mình thì mình có cần phải nói giận hay là không?
If it is not necessary, then why you are getting angry?
Nếu mà không cần phải nói giận thì tại sao lúc nào có người nói xấu mình cũng đều nổi giận?
That is the reaction what we choose.
Cho nên cái chuyện nổi giận đó chỉ là một cái phản ứng mà mình chọn cách phản ứng như vậy mà thôi. Yes.
Once you react like that, then the later on you will more you react like that way. Yeah.
Và một khi mà mình đã phản ứng theo cái cách đó một lần á, thì những cái lần sau mình sẽ lại có xu hướng là phản ứng cũng y hệt theo cách đó, lặp đi lặp lại.
So that is the reaction how we what we choose the reaction that way. Yeah. Mm.
Cho nên cái cách nổi giận đó nó chỉ là cái phản ứng mà mình chọn làm như vậy.
When someone uses the harsh word or someone talks not very nice words, once you get angry, the second time you will get angry, then it will become like a your reaction. We are choosing the very wrong reaction.
Mm. Nên có một người nào đó nói xấu mình rồi mình lại nổi giận lần thứ nhất, lần thứ hai cũng có một người nói xấu mình lại nổi giận, thì tới lần thứ ba, lần thứ tư mình cũng sẽ phản ứng y hệt như vậy thôi. Thì cái cách phản ứng đó mình đã chọn ngay từ đầu là mình muốn phản ứng theo cách như vậy, nó sẽ được lặp đi lặp lại.
When you touch the fire, when your hand is burned, immediately you will pull the hand back. That is a biological response.
Rồi khi mà tay mình chạm vào lửa rồi mình bị nóng, lập tức bị giật tay ra liền, thì cái phản ứng đó là phản ứng tự động của cơ thể, phản ứng sinh lý là tự động.
When someone uses the very unharsh words and not very nice words towards you, you will get angry. That is another biological response. That is a sum of your response that you have choose a wrong response.
Yeah, nhưng mà cái chuyện có người khác nói điều xấu với mình rồi mình lại tức giận trở lại thì cái đó nó không phải là một cái phản ứng sinh lý tự động nữa. Cái đó là mình chọn cái cách là phản ứng nổi giận ngược lại chứ không phải là tự động mình phản ứng như vậy. Yes.
Okay, when someone uses the your reaction should be that the first you to con because the when someone uses the harsh word towards you, most important thing is your reaction to the harsh word should be the compassion. Whoever used the harsh word trying to feel the more compassion that person.
Okay, cho nên để mà mình khắc phục được cái tình huống đó thì mỗi lần có ai nói xấu với mình thì mình hãy cố gắng mình có cái tâm từ bi đối với lại người đó. Los.
So then if your reaction that will be the compassion reaction automatically most of time the compassion will come, kindness will come with that to the reaction, no? Hmm?
Cái này là chuyện mà mình luyện tập theo thời gian à. Nên khi mình luyện tập là mình khởi tâm từ bi đối với lại người nó xấu mình, thì dần dần cái tâm từ bi nó dần dần sẽ lớn lên, và qua thời gian mình sẽ có được cái tâm từ bi và cái lòng tử tế tự động phát khởi đối với những ai mà nó xấu mình.
Nam sinh như vậy lo thật mà. Xin đa đa là mấy cái vợ thế này sẽ đem xin đa là đa là sau là mấy cái năm đa này chỉ cho thêm mấy thứ quá.
Dạ, sao nạn thứ 54, những người khác chẳng ưa thích ta, nhưng trong đời này hoặc đời khác chẳng thể ăn tươi nuốt sống ta, ta đi cớ sao lại chẳng muốn.
So when the people dislike you.
Dạ, ở đây nói cái trường hợp là có một người khác không có thích mình. Rose.
Normally we all like that the people to like us.
Dạ, thông thường là mình đều muốn là người khác ưa thích mình cả.
So when the person, the people that dislike you.
Dạ, thì trong cái tình huống là có người nào đó không thích mình nè.
People dislike you, then the what will we happen is we get angry with the person who dislike us.
Dạ, thì có ai đó không thích mình thì cái chuyện mình phản ứng trở lại đó là mình không thích ngược lại.
Yeah. So that's why the thing is that so that's why the people that dislike and when we have the dislike people dislike here you're telling us that the why we have to get that people no so when we think the people not disliking us no
Dạ, thì ở đây nói rằng nếu mà có người khác không thích mình, thì tuy rằng người đó cũng chẳng thể nào mà làm gì được mình, tại sao là mình lại không muốn cái chuyện là người khác không thích mình?
But here you have to know the people who dislike you. They will not eat you.
Dạ, thì vấn đề ở đây là câu thứ ba đó là cho dù người ta có không thích mình đi chăng nữa, người ta cũng đâu có thể nào mà ăn tươi nuốt sống mình đâu.
So that's why they cannot eat you. So that's why the why you have to be people dislike you, why you have to get angry.
Dạ, thì cho dù là người ta có không thích mình đi chăng nữa, người ta cũng không thể nào mà ăn tươi nuốt sống mình được hết à. Cho nên cớ làm sao mình phải nổi giận ngược lại với người ấy. Los.
So sometimes that the very much sometimes the when we get upset with the when the people don't like you. So here you're talking that even the people don't like you, they cannot eat you in this life or next life. So why we have to be the upset or the angry?
Cho nên thông thường là mình hay 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 buồn hoặc là hay nổi giận với là những ai mà không có thích mình nè. Nhưng mà trên thực tế nếu mà nói lý lẽ thì cho dù người ấy có không thích mình từ đời này qua đời khác đi chăng nữa, thì họ cũng không thể nào mà ăn tươi nuốt sống mình. Tại sao mình lại buồn hoặc là tại sao mình lại nổi giận với người ấy làm gì?
So that is the point. Okay. So most important here the point. No, most important the point here that what you have to know is the one thing. The most important point that the when the in the life sometimes the there are a lot of things may comes. Okay.
Đó chính là ý nghĩa của đoạn này à. Và ở trong chúng ta nên nhớ rằng ở trong cuộc sống này có rất là nhiều chuyện xảy ra với mình.
So most of the incidents, the most important here, the practice, what we're talking about, the practice is the few things we are always have to learn that we are, our reaction should not come from the anger. Our reaction should not come from the negative emotion. That is what we have to learn. Yeah. Things, what happens, whatever things happens in life, we cannot control it. Only we can control our reaction. The reaction should not come from the negative emotion.
À, cho nên là trong cuộc đời này có rất là nhiều việc xảy ra với mình hoàn toàn không thể nào mà kiểm soát được hết tất cả những việc nào sẽ đến với mình hoặc là việc nào không đến với mình, nhưng mà cái mà mình kiểm soát được chính là phản ứng của mình đối với lại những việc ấy. Cái phản ứng của mình không nên được thúc đẩy từ tức giận, phản ứng của mình cũng không nên bị thúc đẩy từ những phiền não, nên mình hoàn toàn có thể kiểm soát được phản ứng của mình. Cho dù là không có kiểm soát được hoàn cảnh điều kiện đi chăng nữa, nhưng mà vẫn kiểm soát được cái thái độ với cái phản ứng của mình.
So because the point is that whenever the youth comes, the most of the people when they're having the reaction like anger, temporarily they get something like a release. When you feel like temporarily something like a release, that is the one thing that people will trying to get the reaction with the angers and when people dislike you, you will get angry or unhappy. Then the you will shout back or like that because you will just feel like a temporary release. With that temporary release, you are not knowing that and making a bigger damage.
Thông thường là theo cái thói quen của mình thì mình hay phản ứng bực tức hoặc là nóng giận với lại những người mà không có ưa mình, không thích mình. Thì mình có thói quen như vậy là bởi vì những cái chuyện mà ví dụ mình tức giận lại với người ấy, với người không thích mình, hoặc là mình la mắng lại, mình sẽ có được một cái giải tỏa nó tạm thời thôi à. Tại vì mình thấy là mình được giải tỏa tạm thời, cho nên mình cứ tức giận rồi cứ 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 la mắng như vậy thôi. Nhưng mình không hề biết rằng cứ tức giận rồi la mắng nhiều lần nó sẽ gây cái tổn thương càng nhiều hơn nữa.
So even if you look back, the one of the small mistake between the two countries leads the big war and the thousands of people get died.
Mình vẫn thường biết là có những câu chuyện trong chiến tranh đó là chỉ có một cái mâu thuẫn nho nhỏ của hai quốc gia với nhau mà bùng nổ ra chiến tranh, rồi hàng ngàn người ở cả hai quốc gia đều phải phải bỏ mạng, tổn thất rất là lớn.
If you look back, maybe the someone one or two people's the reaction when they don't take the right reaction that leads to the war and the kills the thousands of the people.
Nếu mà mình đọc lại những cái câu chuyện lịch sử thời trước thì chỉ có vì phản ứng nhất thời nóng vội của một hoặc là hai người thôi mà khiến cho những cái mâu thuẫn đó gia tăng, rồi các vị vua các quốc gia mâu thuẫn với nhau, đánh chiếm lẫn nhau, rồi hàng ngàn người phải 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 chết.
The story is quite going interesting. When the Chinggis Khan waged the war in the Middle East, they are saying that the Middle East king was the Chinggis Khan sent the one of the his messenger to the king, and when he was talking with the king, and the Chinggis Khan actually want to start some of the diplomatic relation, so the messenger could not pass the properly the message, and at that time the Middle East king was a bit angry. When he was getting angry, and that the messenger told that, how can you get angry with the messenger? Then the king got more angry and killed that messenger.
Dạ, có một câu chuyện ở thời của Thành Cát Thư Hãn, là Thành Cát Thư Hãn gửi một sứ giả sang một nước ở Trung Đông. Ở nước Trung Đông đó có một vị vua và muốn muốn hòa hoãn, hay là muốn có cái hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Nhưng mà cái vị sứ giả đó lại không có truyền tải cái thông điệp của Thành Cát Thư Hãn một cách trọn vẹn để cho vị vua ở nước Trung Đông kia hiểu. Thì vị vua kia nổi giận với lại cái vị sứ giả này, và vị sứ giả này thấy vua nổi giận thì nói rằng: Đức vua, tại sao ngài lại có thể nổi giận với lại một người mang thông điệp đến cho ngài, tại sao lại có thể nổi giận với sứ giả? Thì khi ông sứ giả đó ông nói như vậy thì vị vua kia lại càng tức giận thêm nữa.
Then they are saying that Genghis Khan killed the millions of the people in the Middle East, even the small child. He burned it alive, and the women's all he burned alive.
Dạ, cho nên là khi mà Thành Cát Tư Hãn biết được cái câu chuyện đó thì ông đã đem quân xâm chiếm bên cái nước Trung Đông đó, và sau đó ông giết rất là đội quân của ông giết rất là nhiều người, thậm chí là đốt sống cả phụ nữ và trẻ con.
So sometimes if you look back at your reaction, so anger or something like that, it will not only you will feel like a temporary release, but sometimes it will damage the whole the things in your life, no?
Và giờ thì chúng ta hãy xem lại trong tất cả những câu chuyện ở trong cuộc đời của mình, là những lúc mà mình nóng giận thì những cái cơn nóng giận của mình nó có vẻ giúp cho mình có được một sự giải tỏa tạm thời, nhưng mà cái hậu quả của nó gây tổn thất còn nhiều hơn nữa.
ta diu wa de ra me ga wa che de shen da la sa ma me chen chi ni be par che che we che da ge khal de da ge me de na da ge ni ba dir to ji di ba na di ba ta ne tem par ne ba
Dạ, sang đoạn thứ 55 mà: vì cản trở thu gom của cải, nếu mà ta không muốn như vậy thì của cải đời này ta bỏ, còn các nghiệp ác vẫn bền lâu.
If someone dislike you, why you are getting angry?
Thì ở đây cũng với cái tình huống là nếu có người khác không thích mình á, rồi mình phản ứng là mình tức giận ngược lại.
So it may, when the person dislike me, it may become the obstacle to the my achievement.
Dạ, thì nếu mà người khác không có thích mình thì cái chuyện người khác không thích mình nó có thể khiến cho mình gặp trở ngại trong cái việc là mình làm giàu, hoặc là mình tích góp thêm của cải. Rồi.
That's why we are getting the angry.
Dạ, cho nên có thể là mình tức giận vì là người ấy đang cản trở chuyện mà mình làm giàu, hoặc là mình có thêm của cải, cho nên mình tức giận.
This is the normal the reasons that when your person just starts to dislike you will get angry because the human somehow it will become the obstacles for you to give all the achievements.
Dạ, thì đây cũng là có lý do rất là thường tình, tại vì nếu mà người đó không thích mình thì đương nhiên là người đó có thể sẽ gây cản trở trong cái công việc làm ăn, trong cái công việc làm giàu của mình. cho nên mình không thích ngược lại rồi mình tức giận người đó. Đây là một cái tình huống rất là thường.
So now here is saying that the rabada ginyeba dir thorwa so now even the whatever you are the achievement you have to leave it day when you die.
Yeah, thì ở đây nói rằng cho dù là mình rơi vào cái tình huống đó đi chăng nữa thì đời này mình có làm giàu nhiều đến mức nào đi nữa, đến chết thì cũng phải bỏ lại của cải, không có mang theo được.
Yeah, so that here it's saying that the, even the achievement, whatever you have, whatever the achievements you have it, so at the time of the death, you have to leave that.
Yeah. Thì ý của đoạn này nói rằng cho dù là mình có muốn làm giàu, có muốn nhiều của cải hoặc là có thành tựu gì đi chăng nữa thì đời này chết rồi phải bỏ lại hết, không có mang theo cái gì đi được. Dạ, nhưng mà cái ác nghiệp của cái chuyện mà tức giận hoặc là không thích ngược lại người kia thì mình không có bỏ lại được, vẫn phải mang theo.
Whatever the negative karma you have committed, it will remain. So even the, if you die.
Của cải với lại những cái thành tựu mình đạt được thì chết rồi thì phải bỏ lại, nhưng mà ác nghiệp do mà mình tức giận thì vẫn phải mang theo, nó vẫn không bao giờ có thể bỏ lại được.
So in this sentence is talking about the impermanent.
Yeah, ở trong đoạn này có nói về vô thường.
Impermanent is a point that is talking about impermanent and the, everything can be the change. So that's why the sometimes that we don't have to look in the very small narrow mind. We have to look into the things are very broad minded.
Yeah, vô thường có nghĩa là mọi việc đều có thể thay đổi, cho nên vì cái tính chất thay đổi đó nên lúc nào mình cũng phải nhìn mọi việc nhìn xa, nhìn rộng hơn, không thể nào có thể mà có cái nhìn thiển cận đối với mọi thứ xung quanh mình.
Because this is the one reality, no? Especially now you look at the COVID time, no? Things are changing so fast. No?
Yeah, cho nên bởi vì cái chuyện thay đổi đó là bản chất của tất cả mọi thứ. Mình có thể lấy ví dụ cái thời đại bây giờ, bệnh dịch COVID nó thay đổi tất cả mọi thứ.
But we always have to hope for the best.
Nhưng mà chúng ta vẫn phải luôn giữ hy vọng là mọi thứ nó sẽ tốt hơn.
Hope for the best and the things that changes with the COVID time, lots of things can be changed, but we'll hope for the best.
Để chúng ta hy vọng rằng tình hình dịch bệnh COVID nó sẽ tiến triển tốt hơn, và mình cũng vẫn luôn giữ cái hy vọng đó, hy vọng tất cả mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình.
And especially now the COVID time, now I think that in the Vietnam, I think the things are most important thing is that what we do, things are very important to do, okay?
Dạ thì thầy cũng nói là bây giờ tình hình của COVID ở Việt Nam nó cũng có hai điểm mà mình có thể làm được bây giờ.
Okay, the first thing is the getting the your mental, you have to get more little bit calm, okay?
I'm dạ, really bản thân
when the situation surrounding is a little bit tense, sometimes it's very difficult to bring your mind a little bit more calm, no?
Dạ, thì bản thân mỗi người ở trong cái tình hình dịch bệnh ở Việt Nam này thì điều đầu tiên mình có thể làm đó là mình giữ cho cái tinh thần của mình nó được được bình tĩnh và mình được được nhẹ nhàng lose.
So this time you have to really practice the law of the karma, okay? Once you law of the karma, once you have not done anything wrong in the previous life or you have there no bad karma, you don't have to worry at all. Once there is a bad karma, you cannot escape, okay? Just leave everything for the karma. And second thing is a prayer. And this really test for you to the, how much you can trust the Buddha, okay?
Đối với lại cái chuyện mà giữ cho tinh thần mình được ổn định thì thầy nói là mình có hai điểm mà mình có thể thực hành. Thứ nhất là mình hãy thực hành về nhân quả, về nghiệp báo, về nghiệp quả. Có nghĩa là nếu mà mình đã từ trước đến nay, nếu mà mình không làm gì xấu xa thì chắc chắn mình sẽ không có nhận cái kết quả xấu, không vì gì phải lo. Còn giả sử mình đã từng làm việc gì xấu từ trước hoặc là trước nay thì bây giờ chắc chắn là mình sẽ nhận cái kết quả nó xấu, thì chuyện đó mình sẽ không bao giờ mình tránh được. Nên mình hãy thực hành về nghiệp quả. Thứ hai nữa là mình hãy cầu nguyện với lại Đức Phật. Cái tình huống này có thể là một cái bài thử thách, một cái bài kiểm tra để mà xem cái niềm tin của mình đối với Đức Phật như thế nào.
Okay, then you can, the first, the second thing is that you just pray for the Buddha, no? Kuan Buddha, whoever to protect you and the, all your family is okay, then fully trust the leader. It's really time for the testing. As a few times I told you that even the Nepal, Kathmandu, saying they're protected by the Avalokiteshvara land, still lots of people get infected. Still, I'm believing that the Kuan Buddha will protect the Kathmandu city. Yeah.
Cho nên cái tình huống này có thể là một cái bài thử thách, bài kiểm tra cái lòng niềm tin của mình đối với lại Đức Phật. Thì chúng ta hãy luôn cầu nguyện với lại Ngài Quan Âm hãy bảo vệ chúng ta thoát khỏi những cái tình hình xấu và tồi tệ này. Cũng giống như là thầy đã từng nói với mình rằng có những cái câu chuyện truyền thuyết nói rằng Đức Quan Âm chính là vị bảo hộ của vùng đất Kathmandu ở Nepal. Nhưng mà người dân ở Kathmandu vẫn bị bệnh và vẫn chịu nhiều đau khổ từ từ rất là nhiều cái đau khổ khác nhau. Nhưng mà thầy, bản thân thầy vẫn tin Ngài Quan Âm luôn bảo hộ cái vùng đất Nepal và toàn bộ người dân ở trong đấy.
So when the COVID, when your COVID's over, let the Kuan Yin Buddha feel that you are the one really the his devotee, okay?
Dạ, cho nên chúng ta hãy cố gắng chúng ta thực hành để mình chứng minh cho Ngài Quan Âm thấy rằng đến khi mà dịch bệnh COVID này chấm dứt thì mình chính là một người đặt niềm tin đối với Ngài Quan Âm là cao nhất, mình chính là người mình tin tưởng nhiều nhất đối với Ngài Quan Âm. Hãy chứng minh cho Ngài Quan Âm thấy được điều đó khi mà dịch bệnh này chấm.
So this is the two things, okay, believing on the law of the karma, in fact, then the trusting on the Buddha, okay? This is a really one side, is that then you will bring the more mentally calm.
Cho nên chúng ta hãy thực hành hai điều như vậy. Thứ nhất là chúng ta hãy thực hành cái sự hiểu biết của mình về nghiệp quả. Và thứ hai là chúng ta hãy thực hành tính tâm của mình thông qua việc chúng ta cầu nguyện đối với lại Đức Phật, để hai điều này sẽ giúp cho mình có được một cái sự bình ổn trong tâm thức mình, giúp cho mình nhẹ nhàng hơn trong cái hoàn cảnh dịch bệnh.
Other thing is that don't read too much of the media news, okay? When always read, then you will get more worried. Oh, 1,000 people get infected, 2,000 people get infected.
Dạ, yeah, thì điểm nữa là thầy nói là mình đừng có đọc tin tức nhiều quá, thì tin tức nó sẽ làm cho mình bị bấn loạn. Hôm nay có 1,000 người bị nhiễm bệnh, rồi qua ngày hôm sau lại có thêm 2,000 người bị nhiễm bệnh. Mình đọc nhiều quá sẽ giúp cho, sẽ khiến cho mình bị hoang mang.
Yeah, yesterday I checked in the news and the Vietnam released the numbers quite increased. Yeah, so.
Dạ, hôm qua thầy có xem tin tức thì thấy rằng cái số ca mắc bệnh ở Việt Nam mình tăng khá là nhiều. Yes.
But I think this is the everywhere in the world, no? Not only one country, no? Everywhere it's happening like this, no?
Yeah, nhưng mà cái tình hình như vậy nó diễn ra ở tất cả mọi nước trên thế giới, nó chứ không phải là chỉ có ở mỗi một đất nước mà thôi.
Okay, so yeah, okay, so that's a two important thing, okay? So then the yeah, most important thing, and the, as I told you before, when you are staying in the home, use the time very rightly, okay? Use the time purpose, okay? And the recite the sutras and the recite the Avalokiteshvara mantras or group, okay? Spend the time very nice, rightly, okay?
Thì cho nên đó là những cái điều mà chúng ta nên thực hành để mình giữ cho tâm mình được nhẹ nhàng ở trong cái tình hình này. Và khi mà mình ở nhà thì hãy sử dụng cái thời gian ở nhà nó được có lợi, có ích nhất. Chúng ta hãy đọc kinh hoặc là chúng ta hãy đọc câu chú và cầu nguyện với Ngài Quan Âm để mình có được sự giá trị.
Okay, when you have the more generated the faith, when you have the more devotion toward the Buddha, then the only the Buddha's blessing is a very, I mean, then you can receive it, okay?
Rồi khi mà mình có tính tâm, lòng tin của mình đối với lại Đức Phật hoặc là đối với Ngài Quan Âm mà có được tính tâm cao thì mình càng dễ nhận được sự gia trì từ các ngài.
Okay, that's the most important point, okay? So, especially at this time, no? So, that thing, okay?
Cho nên đó là những cái điểm quan trọng mà mình cần duy trì trong cái tình hình hiện nay.
That's why the okay will come back, and so that's why the now if you have the time and staying home, just also it will be good that the, if you can memorize the some of the words, okay, from the Bodhisattva Avataracharya, okay, memorize the some of the words.
Và đặc biệt nữa là khi mà ở nhà có mình có thời gian thì hãy cố gắng đọc cái tác phẩm nhằm bộ tác hạnh và học thuộc vài đoạn ở trong đó.
When you're memorizing the word, read it again and again loudly and just read that, okay? Mm.
Yeah. Khi chúng ta học thuộc lòng thì mình hãy đọc đi. Ví dụ học thuộc lần đoạn nào thì hãy đọc đi đọc lại đoạn đó nhiều lần, đọc lớn tiếng.
Also memorizing, when you memorize the word, then when you close your eyes and meditate, it will be much easier to think about the points. No? It will be easier to make you meditate, okay?
Giờ khi mà mình học thuộc lòng xong rồi thì khi mình nhắm mắt lại, mình nhớ lại toàn bộ cái đoạn đó và bắt đầu mình thiền và mình suy nghĩ tư duy thật là nhiều về cái ý nghĩa của đoạn đó, lúc đó sẽ giúp mình trải nghiệm được rất là nhiều. Nhớ về bài chia sẻ về chia sẻ.
Nhớ về bài chia sẻ về chia sẻ. So yeah, yeah. Here it talks about that whatever the achievement, so you have to leave it once a day, no?
Dạ, cho nên ở đoạn 55 này nói về chuyện là khi mình chết thì của cải mình phải bỏ lại, nhưng mà những cái ác nghiệp mình vẫn phải mang theo.
So that's why I'm telling that that's why, okay, so that thing, okay, so what you can do, okay, and especially when you're having that this time, that when you're in the lockdown and the lots of time, so the most important thing is that, that this is the time, sometimes if you're not control it well, so lots of the negative thoughts might come in the mind, okay, when you let it come, a lot of negative minds, even the later when they open up, your mind will be the more, I mean, the more diluted with the negative thoughts, okay, more polluted, I should say, polluted with the negative.
Yeah, thầy nói rằng, thầy khuyên chúng ta là trong cái thời gian giãn cách và đặc biệt là trong lúc mà cái tình hình dịch bệnh nó căng thẳng như thế này thì mình hãy cố gắng để mình giữ cho tâm mình nó được thật sự được bình ổn và nhẹ nhàng nhất, cố gắng đừng có để cho những cái phiền não hoặc là những cái suy nghĩ tiêu cực nó xâm chiếm tâm của mình. Là bởi vì nếu mà mình để cho tâm mình bị phiền não hoặc là bị suy nghĩ tiêu cực ở trong cái thời gian giãn cách này thì thậm chí sau này khi mà hết giãn cách mọi thứ trở lại bình thường thì cái tâm lý của mình, cái tâm trạng của mình nó đã bị thay đổi rồi, lúc đó nó sẽ khó có thể mà trở lại được bình thường, nên hãy giữ trong lúc này rất là tốt.
Okay, that's a very important thing. Okay.
Nên thầy nói đó là một cái điều khá là quan trọng.
But you, for me, I experienced like that so nearly the years, no? The meeting with the people become the very less, no? Most of time, everything is a virtual and everything is in a computer meeting people, no?
Dạ, đối với thầy trong suốt một năm thì gặp gỡ và tiếp xúc trực tiếp với người khác rất là ít. Chỉ có gặp mở bật máy tính lên rồi nói chuyện qua máy tính mà thôi.
Sometimes I feel like if I open the all the countries, I mean the world open up, I feel like a few weeks I will be very difficult when I meet with the people, not communicate with the people. Right now everything is in computer, no meeting with them.
Thầy nghĩ là đến khi mà thế giới mở cửa và hoạt động trở lại bình thường thì cũng phải mất vài tuần mới có thể cái chuyện mà giao tiếp giữa thầy với lại mọi người nó mới trở lại được bình thường. Tại vì bây giờ đã quen với chuyện là giao tiếp thông qua máy tính rồi, sau đó cũng phải mất một thời gian để làm quen trở lại.
But right now, when you are in the lockdown or staying home, very careful with your negative thoughts, okay? If you, because the now your life is very different. Before you go out and lots of the distraction. So right now there is no distraction. And the plus, it will be very, the heavy chance to you may generate the stress, okay? That's why you have to be very cautious, okay? When you generate the stress and the one time, two time, then it will, you will slowly, then it will, you will get more depressions, okay? That may comes. So that's why you have to be careful, okay? For that, read the Mo Buddha Sutra, read the Bodhisattva Avatara Charya book, and then start to memorize that, okay? Also, it makes your mind a little bit more busy towards the good things.
Yeah, thầy nói là chúng ta hãy cẩn thận với lại tâm trạng của mình ở trong cái khoảng thời gian giãn cách này. Là bởi vì cái cuộc sống bình thường của mình lúc mà chưa giãn cách, mình đi ra ngoài, mình có rất là nhiều việc. Mình sẽ bị phân tâm bởi việc này việc kia, cho nên ít khi nào mà nghĩ đến những cái chuyện tiêu cực và ít khi nào mà có những cái phiền não trong tâm. Mà bây giờ mình chỉ có ở trong nhà, chỉ có một chỗ thôi, thì toàn thời gian mình nếu mà không cẩn thận rất là dễ bị căng thẳng, từ căng thẳng đó mình sẽ có phiền não rồi suy nghĩ tiêu cực. Cho nên những cái lúc mà mình cảm nhận là mình bất an hoặc là mình bị phiền não đó thì hãy cố gắng phân tâm mình đi, mình hãy đọc kinh Phật hoặc là mình hãy cầu nguyện vân vân, làm những việc gì để mà mình bảo vệ tâm mình không có bị phiền não nữa.
I think this is the best time you do all your view to when you stay in the home, not to practice the Dharma.
Dạ, thầy nói là đây là cái khoảng thời gian rất là tốt để mình ở nhà và mình sử dụng thời gian đó để mình thực hành Phật pháp.
And also sometimes say that you, it will be good that if you can do the prostration, okay? Because sometimes that if your prostration also helps you to the okay purify the your emotions, negative karmas, okay?
Dạ, nếu mà ở nhà mình có điều kiện mình hãy thực hành lễ lễ Phật à, thì lễ Phật cũng rất là hay, sẽ giúp cho mình thực hành sám hối và thanh tịnh được rất là nhiều ác nghiệp.
Okay, thank you, and today we'll stop here, okay?
Dạ, thầy gọi là cảm ơn đến lớp học mình hôm nay, thầy sẽ dừng ở đây à.
Come on and the might be hang up line, right?
Lawrence.
Hang up line, come on.
Thank you, Rinji.